Ngay sau khi thanh tra chính phủ công bố kết luận đất canh tác nông nghiệp tại cánh Đồng Sơn là thuộc sân bay Miếu Môn đất quốc phòng, người dân Đồng Tâm đã khẳng định.
Nếu như Ủy ban thành phố Hà Nội cố tình vào mà cưỡng chế mà cướp cái đất này của Đồng Tâm chúng tôi, thì chúng tôi sẵn sàng đổ máu và cũng sẵn sàng là hủy diệt những kẻ nào mà dám vào để cướp đất.
Trên Đồng Tâm bây giờ kiên quyết tức là tuyên chiến với đặc nội tâm. Bất kể ai không có quyết định thu hồi đất mà vào đây cướp cái đất này, thì dân Đồng Tâm sẽ sẵn sàng chiến đấu và nhiều người sẽ sẵn sàng hy sinh.
Những lời tuyên bố này thành hiện thực vào đêm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, khi hàng trăm cảnh sát cơ động được huy động đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, để bắt giữ một số người dân, dẫn đến vụ đụng độ nảy lửa, làm ít nhất một người dân và ba cảnh sát thiệt mạng, theo thông tin chính thức từ Bộ Công an. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc thuộc nhóm luật sư hỗ trợ pháp lý cho người dân trong vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng vào tối cùng ngày, qua ứng dụng Messenger cho RFA biết rằng ông thật sự bị sốc trước thông tin vừa nêu. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc chia sẻ rằng ông bị sốc vì phía chính quyền đã chĩa súng về người dân, sử dụng bạo lực, hỏa lực, vũ khí quân dụng đối với người dân. Họ xem người dân là kẻ thù, là đối tượng cần triệt hạ. Một bức tranh quá ảm đạm và những hành xử đáng phẫn nộ. Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường giáo sư Đặng Hùng Võ lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do là ông cảm thấy rất đau buồn về những gì đang diễn ra ở Đồng Tâm.
Sự thực mà nói là kết quả này là kết quả rất đáng buồn. Vì những câu chuyện đất đai mà lại dẫn đến có người phải hy sinh tính mạng. Tôi cho rằng rất đáng buồn và rất đáng tiếc đã xảy ra như vậy. Thế nhưng mà tôi cho rằng là đây là một cái vụ mà đã được xem xét khá dài ngày và cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Thì theo tôi thì cũng cần phải biết chi tiết là cái việc xảy ra như thế nào. Nếu giả sử như gọi là chưa vận động đủ người dân thì lại là một câu chuyện khác, mà nếu đã vận động tốt rồi, đã làm rõ mọi việc về ranh giới, về quyền đối với đất đai mà xảy ra do là những người mà bị quá nông nổi, không hiểu biết pháp luật mà để xảy ra, thì nói thực mà nói là những người mà đã sử dụng vũ khí tự tạo để xảy ra những cái tình huống như vậy, muốn hay không muốn thì cũng phải thấy đấy là trái pháp luật.
Đài RFA ghi nhận khủng hoảng Đồng Tâm theo cách gọi của Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung dường như chưa bao giờ lắng dịu kể từ khi người dân xã Đồng Tâm gây chấn động dư luận trong và ngoài nước qua việc bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và cán bộ làm con tin hồi trung tuần tháng 4 năm 2017 để yêu cầu được đối thoại với chính quyền thành phố Hà Nội. Vụ việc xảy ra khi chính quyền thành phố điều cảnh sát đến cưỡng chế khu đất 59 hectare đất Đồng Sơn mà người dân coi là đất canh tác, còn chính quyền một mực khẳng định là đất quốc phòng. Vụ việc chỉ tạm lắng xuống khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đến Đồng Tâm đối thoại, hứa hẹn thanh tra và không truy tố những người phản đối cưỡng chế. Trong suốt hơn 2 năm qua, không chỉ người dân Đồng Tâm mà dư luận cùng trong đời chính quyền Việt Nam sẽ giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng đất đai tại xã Đồng Tâm, được hợp lòng dân ý đảng, như theo tinh thần của chính những người nông dân xã Đồng Tâm, đồng thời mang lại niềm tin cho những người dân khiếu kiện đất đai về thực tâm của nhà nước Việt Nam thượng tôn pháp luật, cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng cho họ trong vấn đề đất đai. Thế nhưng, khủng hoảng Đồng Tâm trong mấy ngày qua lại bùng lên sự phẫn nộ đến tột cùng khi lực lượng vũ trang nhân dân chĩa súng về phía người dân. Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo bức xúc nói.
Cái chuyện này Đồng Tâm đem lực lượng vũ trang nhân dân không chắc chắn là có quân đội, hình như nó chỉ có cảnh sát cơ động thôi, cho lực lượng của công an thôi. Nhưng dù sao, lực lượng đó mà dùng súng bắn đạn hơi cay, ném lưu đạn, khói, vân vân về vào những người dân như thế. Đó là một việc làm rất tàn bạo, phản lại bản chất của lực lượng vũ trang nhân dân, cũng phản lại cái mục tiêu ban đầu, cái khẩu hiệu ban đầu của cách mạng là ruộng đất cho người cày, là chiến đấu vì nhân dân, cuối cùng đi đàn áp dân, chuyện này vô lý.
Nhà báo Võ Văn Tạo nhắc lại vụ việc chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đưa lực lượng vũ trang đến cưỡng chế 19 hectare đất đầm nuôi tôm của gia đình nông dân Đoàn Văn Vương ở Cống Rọc hồi tháng 5 năm 2012. Vụ cưỡng chế này cũng vấp phải phản ứng mạnh từ người dân, khiến 4 công an và 2 quân nhân bị thương. Nhà báo Võ Văn Tạo nhấn mạnh.
Lê Đức Anh thì là Bộ trưởng Quốc phòng mà. Thì ông Lê Đức Anh cũng nói một cái cái trả lời của cái phòng bài phòng vấn dài, nhưng mà cái tờ báo nó chạy tiết là cưỡng chế là sai, dùng quân đội đi cưỡng chế lại càng sai. Rồi ông trung tướng Nguyễn Quốc Thước, đấy, chính ủy quân khu 4 cũng có một bài trả lời trên báo, cũng phản đối cái chuyện mà đưa đội thì như cưỡng chế, thì cho rằng là cái đó là mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền, thì cũng là ta với ta chứ không phải là giặc ngoại xâm. Không bao giờ được phép đem lực lượng vũ trang nhân dân ra đối đầu với nhân dân.
Trên mạng xã hội, bên cạnh thông tin về vụ đụng độ giữa lực lượng chính quyền địa phương và người dân Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1, không ít người nhắc đến các vụ cưỡng chế đất đai ở Đắk Nông hồi năm 2016 khiến 3 người chết. Người nông dân nổ súng bảo vệ đất bị nhận án tử hình. Nhà báo Võ Văn Tạo lập luận rằng, dù xã hội phản kháng mạnh mẽ đến mức nào đối với vấn đề đất đai tại Việt Nam, mà chính quyền Việt Nam vẫn dùng biện pháp vũ lực để cưỡng chế đất đai là do
vì cái động cơ tham lam hay là cái gì đó, hay là muốn tỏ ra một cái tính hiếu thắng, như là không thua dân, luôn luôn là phải chính quyền nhà nước là phải đúng, là phải mọi ý chí phản kháng của người dân, gọi là bệnh kiêu ngạo cộng sản đó, dẫn đến cái chuyện là bất chấp chuyện đạo lý.
Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài thay mặt cho Hội Anh Em Dân Chủ công bố bản lên án tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong vụ Đồng Tâm. Trong bản lên án vừa nêu ghi rõ, hành động dùng cảnh sát vũ trang, binh lính và vũ khí hiện đại tấn công để bắt và giết hại dân thường nhằm mục đích cướp đất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là vô cùng tàn bạo, độc ác và vô nhân tính. Không có một chính quyền nào trên trái đất này thực hiện hành vi tội ác với đồng bào của mình như vậy. Luật sư Nguyễn Văn Đài nhận định với AFA về biện pháp sử dụng vũ lực của chính quyền Hà Nội trong việc cưỡng chế đất đai trên lãnh thổ Việt Nam.
Họ muốn răn đe người dân rằng là chính quyền Cộng sản vẫn cương quyết đập tan hay đàn áp tất cả những cái sự đối lập của người dân ở trong nước khi mà dám đứng lên thách thức cái quyền lực, cái quyền uy của họ trong việc giữ đất đai.
Qua vụ việc đang diễn ra ở Đồng Tâm, một giáo dân ở làng đạo Thạch Bích, thành phố Hà Nội tâm tình rằng bà con làng đạo đang khiếu nại đất đai với chính quyền địa phương, tỏ ra sợ hãi.
Theo quan điểm của tôi thì thấy thì như là chính quyền gần như là người ta áp đặt một cái gì đó thì người dân đều phải theo. Nhưng mà tất nhiên thì có một số bà con thì người ta sợ.
Mặc dù vậy, đa số những dân oan như ở Dương Nội, Thủ Thiêm hay Lộc Hưng, những nơi đã từng bị cưỡng chế bằng vũ lực các năm qua, khẳng định rằng tâm lý sợ hãi sẽ bị lấn át khi người dân quyết tâm đòi công lý. Điều này sẽ khiến những nạn nhân mạnh mẽ hơn để đương đầu chống lại, thậm chí hy sinh cả tính mạng như tuyên bố của người dân Đồng Tâm. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc từng khẳng định luật đất đai hiện hành ở Việt Nam là yếu tố quan trọng khiến cho Việt Nam trở thành cường quốc dân oan. Và chỉ khi nào luật đất đai được chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tiễn của xã hội, bằng không, vấn nạn khiếu kiện đất đai sẽ không bao giờ được giải quyết dứt điểm. Giáo sư Đặng Hùng Võ là người có nhiều đóng góp cho ngành quản lý đất đai Việt Nam, cũng như đặt nền móng cho việc xây dựng luật đất đai năm 2003, cho AFA biết bản thân ông hoàn toàn đồng ý với quan điểm của luật sư Trịnh Vĩnh Phúc.
Tôi hoàn toàn đồng ý, và tôi cũng là người đưa ra nhiều ý kiến là đề nghị là phải sửa gấp luật đất đai, nhất là cái cơ chế nhà nước thu hồi đất được áp dụng và việc thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư sau khi mà nhà nước thu hồi đất. Và quan điểm của tôi thì cho rằng là cái việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng chỉ khoanh lại như thế thôi. Thế còn những cái câu chuyện mà thu hồi để cho những các cái dự án đầu tư mang lại lợi nhuận, trong đó có lợi nhuận tư nhân của doanh nghiệp, thì chúng ta cần phải có những cái cơ chế khác, chứ không nên áp dụng cơ chế nhà nước thu hồi đất. Thì quan điểm của tôi vẫn giữ là như vậy thì nó mới tạo được một cái ổn định xã hội với đảm bảo được cái quyền của người đang sử dụng đất.
Giáo sư Đặng Hùng Võ nhấn mạnh rằng Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo liên quan vấn đề sửa đổi luật đất đai từ đầu năm 2016, thế nhưng cho đến hiện nay vẫn chưa thấy văn bản dự thảo cho việc sửa đổi luật đất đai được đưa ra lấy ý kiến. Trong khi đó, giới quan sát tình hình Việt Nam khẳng định rằng qua vụ việc mới nhất đang xảy ra ở Đồng Tâm là minh chứng rõ ràng rằng nhà nước Việt Nam không còn là của dân, do dân, vì dân nữa, mà theo như nhà báo Võ Văn Tạo là
coi dân như dân như đất,
hay như tiến sĩ Phạm Chí Dũng từng tuyên bố rằng
chính quyền Việt Nam là một chính quyền hèn với giặc, ác với giặc.